anh chị em biết là gì đây, trong thiền, trong Phật giáo đó có hai loại thiền, một cái là thiền định, một cái thiền tư niệm xứ hay là thiền quán. Như vậy nghe cái này rồi phải không ạ? Cái mục đích thiền định nó khác với thiền tư niệm xứ, bởi vì mục đích nó khác, cách thức thực tập nó khác. Bây giờ xin nói sơ cái thiền định. Thiền định là sao này? Đó là quý vị chỉ có một cái đối tượng mà thôi. Ví dụ hơi thở, thở vô thở ra, thở vô thở ra, thở vô thở ra, cứ chú tâm, cứ hai biết cái hơi thở đó thôi, ngoài ra không biết gì hết. Là một. Thứ hai nữa là cái người tập thiền định đó, họ không có để ý tới tâm, mà họ để ý tới cái đối tượng. Hoặc dạ họ để ý tới hơi thở, cảm giác, cả bất cứ cái gì, chỉ một cái một đó thôi. Thì cứ ngồi đó, cứ để ý tới cái đó. Mà quên rằng là muốn biết cái này là phải có cái tâm nó biết chứ. Anh chị em ngồi mà nghe suy nói Pháp, có phải là anh chị em nghe tiếng nói không? Mà cái tâm của mình nó cũng phải có mặt lúc đó mình mới nghe được. Chứ còn mình ham nghĩ tới cái chuyện ngồi nhà đồ vậy, hay là mình ham chuyện làm ăn buôn bán sao mình biết cái chi? Phải vậy không? Như vậy thì cái tâm nó rất là quan trọng. Nếu cái tâm mà nó không có yên, nó không có để ý, mình không nghe, mình không hiểu gì hết. Bây giờ sẽ nói vậy quý vị hết. Nhưng mà cái người mà tập chân định hoặc không cần cái chuyện đó, là tại vì cái mục đích của thiền định là để phát triển thần thông. Vì vậy cái tâm định phải thật mạnh thì bắt đầu mới có mắt thấy rất là xa, tai nghe rất là xa, hay là biết, đoán biết cái này cái kia cái nọ. Đó là thiền định. Bây giờ mình nói một cái thiền loại thiền thứ hai nữa là thiền tư niệm xứ hay là thiền quán. Mục đích của thiền quán là sao? Là phát triển trí tuệ. Mình tu hành để phát triển trí tuệ. Còn cái gì ngồi thiền tâm nó an lạc, thoải mái, quý vị cỡ trong đó êm dần, quý vị không có phát triển được trí tuệ. Ngược lại khi mà quý vị tập thiền tư niệm xứ thì quý vị mới phát triển được trí tuệ. Bây giờ phát triển được trí tuệ nghĩa là sao này? Nghĩa là các quý vị hiểu tâm của quý vị. Lấy ví dụ, có một vị nói với sư rằng là hồi trước tôi mà bực là tôi nói dữ lắm. Tôi nói, tôi giận, tôi làm cho đạn đưa, tôi tức lắm rồi, tôi chịu không nổi. Bây giờ khi mà mình có trí tuệ, mình biết rằng cái này là rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà mình để cho cái tâm của mình nó vương theo cái sự dần dữ như vậy đó, là mình có thể giết người ta và gây ra không biết bao nhiêu là cái chuyện là rắc rối, lôi thôi, làm đau khổ cho mình, làm đau khổ cho người, phải vậy không? Vì mình cứ quan sát hoài thì mình thấy rằng mình nội sân với cái người đó, thật ra mình không thay đổi với họ được hết, mà mình làm khổ mình trước cái đã. Mà bây giờ muốn mà nội sân á, là cái tâm nó phải suy nghĩ về người đó mới nội sân. Đây là những cái mà mình quan sát, mình mới hiểu. Cái bà này là bà đi chùa, là bà cứ kiếm chuyện, bà nói với tôi, bà gặp tôi, bà cứ xoay móc chuyện này chuyện kia kia nọ đó. Mình suy nghĩ như vậy, tâm mình mới giận. Còn cái khi mà cái tâm của mình nó hoàn thiện, cái tâm mình nó luôn luôn nó nhẹ nhàng, thoải mái. Ôi thì mọi sự chúng sanh ai cũng vậy thôi. Người ta xấu mình cũng xấu. Hiểu như vậy thì tự nhiên không giận được. Như vậy thì anh chị em thấy không? Khi mà mình học thiền á, mình quan sát để mình có được cái sự hiểu biết như thế này. Chính những cái sự hiểu biết này nó giúp mình sống, nó có ý nghĩa. Đó là mục đích thiền tư niệm xứ. Thiền tư niệm xứ giúp các bạn tập để các bạn quan sát lại chính các bạn. Quan sát cái gì? Quan sát cái thân, cái tâm của mình. Suốt ngày cái tâm của mình nó suy nghĩ, nó làm chuyện này, chuyện kia mình không biết. Rồi sai, mình nó làm, đúng cái mình làm cái rồi, chết cha, tật lắc rồi. Rồi tới đây xin nhớ một cái câu chuyện liên quan tới một cái vị, họ đem một cái câu hỏi, họ hỏi bên Miến Điện ấy, là có cái bà kia đó, bà rất là tín tâm với một vị sư ở bên Việt Nam ấy. Sư rất là dọa, sư rất là hay và sư rất là được Phật tử rất là kính mến. Thì bà vì cái sự kính trọng sư, vì vậy do đó mà bà ở gần chùa, bà đem bông hoa quả phẩm hay là bất cứ cái gì mà tiền bạc hay là đồ ăn đồ uống đem tới bà cúng dường cho sư. Một lần bà tới vậy là bà có đem thêm một đứa bé nữa, cháu nhỏ nữa, 11, 12 tuổi, con gái. Đó thì bà muốn tập cho nó quen mà. Thì tới dâng đồ cho sư nhắc, con tới lại thầy xong rồi dâng đồ cho thầy rồi, tập cho nó quen. Đó rồi con bữa đấy bà bận, bà đi qua không được, rồi bà biểu con bé đem đồ qua dâng cho thầy. Ông thầy hôm qua, ông lấy đồ xong ôm con ta. Hai bên mình dò coi dừng lại, cái nó đạp ông á, nó xô ông, nó vậy vùng nó xô ông, nó đạp ông giựt á. Ông cầm cái áo, ông giựt nó, bứt cái áo, đứt cái áo. Cầm áo rách nó chạy về, nó nói với bà ngoại, nó con qua để thầy ôm con, thầy hung, thầy làm đủ thứ kia. Thay vì là tin cháu bà tát cho nó, sao mày nói tầm bậy vậy thầy, mà sao kỳ cục vậy thầy, không có chuyện đó đâu thầy, là gì cái nọ. Thì nó chỉ cái áo, nó nói ngoài có thấy không, khi mà con đi qua thì cái áo của con nó đâu có bị vậy, mà bây giờ phải ai bị kéo bị giật nó mới vậy chứ làm sao. Thì khi mà bà đem mà nói vậy thôi, bây giờ mày đi qua đây để tao gặp thầy tao hỏi qua chuyện có sự ra sao, chứ còn cái chuyện này vô lý quá, tao không có tin tưởng như vậy với con vân. Thì khi mà hai bà cháu mà vô tới chùa rồi đó, là ông ở trong chùa là ông thấy là ông chạy ra ngoài sân đó. Ông ấy lại bà, ông nói tôi lại bà cái con nhỏ này nó nói đúng đó, tôi có làm tầm bậy tầm bạ nó thiệt, mà lúc đó là cái con quỷ dâm dục nó ám tôi vậy đó, tôi mới làm vậy đó. Bây giờ người ta hỏi ông thiền sư, có phải trong cái suốt đời tu của mình đó, có một cái thứ gọi là quỷ dâm dục, là quỷ này quỷ kia nó ám mình, mà làm cho mình kiểm soát không được, do đó mà mình hành có những hành vi cử chỉ nó rất là tồi bại, dù mình là cái người tu hành. Ông thầy sư trả lời không, tuyệt đối là không. Cái ông này, ông thầy tu này, ông thầy này là ông đã để ý cái cô bé nó rất là lâu lắm rồi. Cứ khi một để ý một chút, để ý một chút, đẹp, giỏi, hay, tốt, kia cái nọ, nói. Cái tâm nó cứ nhắc hoài thì tuy lúc mà đứa lúc mà có một cơ hội mà tốt là không có bà cụ đó, là ông nhảy ra, ông làm con ta. Ông thầy thiền sư, ông mới chỉ cho hội chúng, ông trả lời câu hỏi xong rồi. Từ lúc mà mình để ý tới người ta, mình bắt đầu mình thích người ta, mà cho tới đến lúc mà cái tâm ái nó quá mạnh, đến cái độ mà mình là người ta tới, mình bất kể đây là con của Phật tử, đây là đứa nhỏ, nó là đảng con, đánh cáo của mình, mà mình nhảy ra, mình ôm, mình hung nó, hay là mình làm chuyện này tầm bậy, sàm sợ như vậy. Một cái thời gian bao lâu nó đã xảy ra, và bạn làm cái gì với tâm của bạn? Đó là thiền tứ niệm xứ đó. Cứ mỗi lần tâm sinh khởi, ghi nhận hay biết, và mình thấy đây là tâm rất là chấn động, mình hung nó, mình ôm nó, mình tái, tâm nó nói nó, tâm nó xui. Tâm nó xui, mình không để ý. Accumulate, nó dồn, tới một lúc mà đủ sức mạnh rồi, là nó tàn sát. Vì vậy, Đức Phật cũng nói thân khẩu ý. Tập thiền là mình quan sát cái tâm này. Đó là lý do tại sao mà mình phải canh chừng cái tâm mình hoài. Thiền tứ đàm xứ là vậy. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, có bốn pháp luôn. Cái gì tập niệm thân, cái việc niệm thọ, bây giờ sư nói niệm tâm. Như vậy tức là tâm là một trong cái bốn niệm xứ này. Đúng rồi, nhưng mà tâm khi mà đã biết tâm rồi thì sẽ biết hết cả bốn. Vì vậy đã học thiền tứ niệm xứ là phải nói cả bốn, chứ không phải nói một. Đúng ra pháp này không phải là pháp quán tâm niệm xứ, mà pháp này chỉ là một cái phương pháp hướng dẫn. Bắt đầu bằng tâm, nhắc nhở quý vị rất nhiều về tâm, nhấn mạnh rất là nhiều về tâm, để quý vị biết rằng khi mà quý vị hiểu tâm rồi, quý vị sẽ hiểu thọ và quý vị sẽ thân rất là rõ. Đó là lý do tại sao mà sư trả lời cái câu hỏi. Tại sao mà học thân học thọ rồi bây giờ còn học tâm nữa? Đúng ra là mình phải học bốn cái chứ không phải học ba cái đâu. Nhưng mà nếu mà bạn không biết tâm, bạn có thể bắt đầu bằng thân bằng thọ như là cái phương tiện, cũng giống như quý vị ngồi thì nhắc 5-10 phút giữ tâm chỗ yên ổn xuống. Đó, quý vị đang ở trong thân đấy, quý vị đang ở trong thọ đấy. Hơi thở là thân mà, phải vậy không? Cảm giác là thọ. Rồi khi mà cái tâm mình nó yên rồi đó, đó, bây giờ đó nó là cái thu là, nó là cái dụng cụ để bắt đầu mình mở ra và mình quan sát. Thì mình mới hiểu đây là cái sự sinh hoạt của tâm này. Cái thân không biết gì hết, chỉ có cái tâm đã biết. Hồi nãy có một vị hoài mục sư một câu rất là hay. Cái gì nghe? Quý vị nghĩ lỗ tai nó nghe, lỗ tai không nghe được. Phải vậy không? Cái gì ngồi đây mà quý vị mà ham nghĩ đâu đâu không, hay là ai nói cái gì quý vị ham để ý thì sao quý vị nghe sư được? Và cái tâm nó quan trọng như vậy, mà gần như là mình không bao giờ mình để ý tới cái tâm của mình. Cái thân mình còn để ý, lo ăn uống cho đàng hoàng tử tế, lo thể dục thể thao, lo nghỉ ngơi, phải không? Mình người lớn tuổi phải làm vậy. Còn cái tâm hơn như mình không để ý, mà không để ý tới nó là con ngày nó sẽ hư đấy. Con mình là vậy à? Muốn dạy dỗ nó phải theo dõi, phải để ý nó, phải vậy không? Cho nó ăn thôi chứ có đủ đâu. Theo dõi, để ý, canh chừng, giúp đỡ, dạy dỗ nó thì nó mới nên người được. Như thế nào cái tâm mình cũng vậy. Vì vậy trong cái thiền tứ niệm xứ nói về tâm này, người ta nhấn mạnh rất là nhiều về tâm. Phiền não đến từ tâm, đau khổ đến từ tâm. Bạn không biết tâm của bạn thì bạn không xử lý nó được. Bạn muốn dạy người ai, bạn muốn mà sửa cái gì đó, bất tu là sửa, phải vậy không? Bây giờ muốn tu, muốn sửa là phải biết cái gì, nó hư cái gì đó mới sửa được chứ. Không chả nói tôi đi tu à? Tu là sửa, phải không? Sửa cái gì đây? Sửa cái tâm của mình. Một cái tâm của mình mà sao mà sửa được? Cái tâm mình đã thiền não, tham sân si mà sửa. Mà học không biết gì hết, cứ ngồi cứ hơi thở, thở vô thở ra, phòng xẹp, đó là cái mình sưu tập về mấy năm đầu. Vì vậy pháp niệm tâm này nó rất là cần thiết, giúp đỡ cho các bạn chỉ cần hiểu cái tâm của mình mà thôi, thì bạn sẽ hiểu thân hiểu thọ rất là. Có một người thiên chúa phải tới học hỏi sư. Bây giờ tôi hỏi ông này, ông dạy tôi hành thiền á, mà tôi không theo đạo của ông có được không? Tôi không theo Phật, tôi không quy y Phật được không? Sư nói nãy giờ tôi không có nói gì ông Phật hết trơn, nãy giờ tôi nói rất nhiều về tâm. Bạn có cái tâm, người Mỹ họ nói rằng you don't use it, you lose it, là bạn không xử lý thì bạn sẽ mất đấy. Ông bất cứ ông theo đạo nào ông phải có cái tâm, phải vậy không? Ông có công nhận không? Tâm suy nghĩ, tâm tưởng nhớ, tâm tác ý, đủ thứ tâm ở trong này sinh hoạt. Vì vậy cái tâm của mình không lo vun bồi, mình không lo chăm sóc của nó thì bất cứ đạo nào thì nó cũng thối thôi. Vì vậy cái phương pháp này họ nói rất nhiều về tâm là lý do như vậy đấy. Bởi vì người ta nói rất nhiều về hơi thở, người ta nói rất nhiều về cảm thọ, người ta rất nói nhiều về niệm Phật. Cái tâm quý vị thấy không? Nó hướng ra ngoài, nó không ở trong này. Mà khi nó không quan sát, nó không thấy trong này thì cái tâm trong này nó sai mình cái gì thì mình sẽ làm đấy. Ví dụ như sư hồi nãy sư giải thích về vấn đề niệm thân. Hồi rất mấy năm trước sư tập về thân, thân cứ phòng xẹp. Ai mà nói chuyện là sư chịu không nổi. Thử làm thiền mà không thiền mà nói chuyện là gì? Làm, mình là nó xui xui một lát là kiếm chuyện với người ta đó. Mà mình đi hành thiền với cái thái độ sau kỳ cục đấy, không ai giải thích cho sư hết. Cho đến khi mà sư qua thì tập niệm tâm, ông thần thiền sư nhắc sư, quá trình cái tâm nó căng thẳng. Luôn luôn hoài tâm mình nó căng thẳng, nó dễ chịu này, thoải mái hay không? Đó là lý do tại sao mình nhắc quý vị đó. Trong khi hành thiền quý vị giữ cái tâm cho thoải mái, giữ cái thân cho thoải mái là vậy. Và khi mà cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái rồi thì mình nghĩ rằng những cái chuyện đó là không nên làm. Bởi vì bức xúc, bực bội, sân hận thì mình nói ra là toàn là ác pháp không à. Đâu có gì tốt đâu. Cho dù mình nói đó là mình nói Phật pháp cũng không tốt nữa. Vì vậy, cái phương pháp này họ nhắc nhở cho quý anh chị em rất nhiều về tâm. Mà tâm thì vô hình, rất là abstract, rất là trừu tượng, vì vậy rất là khó tập. Và rồi nhiều người hỏi sư rồi, như vậy thì mình phải bắt đầu bằng thân, bằng thọ, nó tương đối nó dễ rồi mới qua tâm được không? Câu trả lời dứt khoát là chưa chắc là không, đã như vậy. Cái người nào tập được như vậy, phải đi theo như vậy thì cứ đi theo. Còn có nhiều người sư mấy năm trời sư giúp đỡ ở bên Miến Điện rồi mấy năm sư thấy rất nhiều người rất là giỏi. Họ không phải là người Việt Nam được, họ là người nước ngoài, họ người ngoại quốc. Họ tới nhắc họ thì tâm chừng một tuần lễ là họ hiểu thế nào là tâm rồi. Thì đây là gọi là cái vấn đề là căn cơ. Vì vậy bộ phận của các sư học rồi biết rồi thì cứ việc nói. Cái căn cơ người nào bao nhiêu thì tiếp thu bấy nhiêu. Còn mà quý vị không hiểu, quý vị làm được thì mấy sư cũng biết làm sao hơn nữa. Cũng giống như con cái mình dạy, mình nói rằng là phải ăn, phải học, phải là cố gắng học hành để mà kiếm được cái bằng để mà rồi mà sau này mà có một cái căn bản để mà sinh sống cho đàng hoàng tử tế. Mình ta mà nó không nghe theo thì mình chịu thôi. Vì vậy, cái sự thực tập nó đồ hoại mình rất nhiều nỗ lực. Chứ không phải mình giận giận cho chơi mà mình hiểu được cái tâm của mình. Bởi vì cái tâm mình nó rất là nhanh. Đây này, suy lấy ví dụ. Bây giờ nếu mà có một cái câu chuyện gì mà xảy ra trong cái nhà này nó lộn xộn, ví dụ xin lỗi mình nói lửa cháy hay là đèn sập được cái nào, là phải chạy ra phải không? Thì quý vị chạy ngạn nào? Quý vị chạy ngạn này hay quý vị chạy ngạn này? Quý vị phải chạy ngạn này chứ phải không? Làm sao, tại sao mà quý vị chạy ngạn này? Bởi vì nó tâm nó biết cái chạy cái này mới ra ngoài cửa được. Quý vị thấy không? Mấy cái này quý vị đâu có để ý. Đôi khi quý vị ngồi tự nhiên quý vị trợ. Tại vì sao? Nó sắp sửa đau rồi đấy. Hoặc dạy là quý vị vói, quý vị muốn lấy cái gì? Nó hoạt động cách rất là âm thầm. Và nó làm việc như vậy, mình không để ý. Rồi quý vị để ý cho coi. Mình đi mua đồ mua đạc như vậy, đâu có phải là mình thấy là mình thích liền không? Nó viết 70% off là mình nhào tới liền, phải không? Có ai xui ai khiến gì đâu. Mắc mới mình đi vô chợ là mình mua cái món này mà thấy 70% off là chạy ra. Rồi lật tới, lật lui, lật qua, lật lại, thấy tới, thấy lưu hoài. Nhà mình có đủ chưa? Có rồi. Dài mấy đôi rồi, ba đôi rồi, bây giờ thêm đủ thứ tư nữa. Mà cứ rẻ ỏ ra, quá rẻ ra. Hồi trước nó bán 2 cái, một cái nó bán, của em sư cô nói, khăn mà nó bán, một cái là mua một cái là bán 50 cent. Mà bây giờ 20 cái mà nó bán còn đồng mà không mua chị uống. Mà cô gọi nhà có, ở nhà cũng cả đống rồi. Anh chị em thấy nhanh không? Nó thấy cái mình xẹp cái liền. Trong này nó nói liền tức thì là mình thò tay mình mua mình bóc về. Thật ra mình đâu có cần. Trời ơi, một ngày mà mình một lần mà đi vô cái chợ là mình đi shopping xong rồi cái tâm của mình tham sân si đầy vậy, không thấy. Và mình cho cái đó là phân, đó là tốt, cái đấy, cái đó cái chuyện bình thường, phải không? Có cái chi, có chi sai trái về cái chuyện đi shopping đâu. Mà mình khi mà mình tu tập rồi mình mới hiểu được đây là những cái mà làm cho cái tâm của mình, cái quality của nó là càng ngày nó đi xuống, cái phẩm chất của tâm mình nó đi xuống. Và rồi đó có một người Phật tử lại hỏi sư rằng là còn có một ông chú, ông rất tu hành, rất là đàng hoàng tử tế, ông tụng kinh niệm Phật, rồi lúc khi ông cũng hành thiền, rồi ông tập yoga, cái công đây là một cái mẫu người rất là đạo đức rồi. Mà có một cái mà con không hiểu tại vì sao mà ông rất thích qua đánh bóc, mà con thấy bóc xin nó đánh bóc nó chảy máu vậy rồi mà ông con thấy kiểu thoải mái vui vẻ lắm. Họa sư gì mình qua như vậy như thế nào? Sư nói khi mà mình thích cái đó thì cái tâm nó phải duyên theo cái đó. Thấy người ta đánh nhau mình phải muốn người này hơn là người kia thua chứ, mình mới hăng hái trong đó. Khi mà mình sai về phía nào, mình muốn người nào làm cái người kia ăn là mình bực bội, mình sân hận. Thì trong một cái trận đánh bóc như vậy là mình đi theo cái phe nào hoặc đá banh nó đâu cũng vậy, cái tâm của mình nó duyên theo đó, là tâm mình trong đó toàn cả tham sân si không. Nhưng mà mình không có biết, mình cho cái chuyện bình thường. Bác đó nói là tôi ở người tại gia cư sĩ thì tôi không phải là sư, thì tôi coi đánh bóc, coi đá banh đâu có sao đó, không có sao hết, phải vậy không nè, đúng là cái chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà mình tu tập rồi đó, mình mới hiểu những cái này đã làm cái tâm mình rất là chấn động. Và khi mà nó làm mình chấn động rồi, mình không muốn cái tâm của mình, muốn tâm mình yên, mình không muốn tâm mình chấn động. Bởi vì khi một cái tâm mà nó chấn động là cái cơ hội rất là tốt để nó làm cái chuyện xấu. Anh chị em ở đây nè, tu tập rồi vậy đó, nó có không khí mình hành thiền. Đôi khi có cái tác ý lên mà chuyện xấu mình không làm. Khi mà mình về nhà đó, ngày mình bận rồi mình làm chuyện này chuyện kia đó, cái niềm tham, niềm sân nó khởi lên, cái nó đậy một cái là mình đi theo ngay tức thì. Chưa lấy ví dụ này. Sư ở chùa một mình sư thì không sao hết trơn á. Nhưng mà khi mà có ai mà lại thăm, là có người nào mà ở lại, ví dụ như gia đình tới đó, là sao? Đem hình, đem bóng trong gia đình ra quay lên Facebook hoặc đọc một cái đấy, là cái tâm nó chấn động. Khi mà cái tâm nó chấn động rồi, là lúc đó là mình nói, không còn biết chánh niệm nữa. Rồi á, mình vui cười, cái emotion của mình lúc đó nó rất là mạnh. Và mình không muốn kiểm soát nữa, để yên cho nó, bị vui quá mà. Thì anh chị em thấy ở trong cuộc sống của mình nó hàng trăm hàng ngàn cơ hội để cho làm cho tâm của mình chấn động. Sư khi mà chừng 15-20 phút sư ngồi chung với gia đình của sư á, coi cái hình của người này lên trên Facebook á. Sư có biết Facebook là cái gì, họ đưa computer ra nói bây giờ đấy anh này như vậy, vậy chị này như vậy. Sư coi chừng 15 phút là tâm sư nó rất là chấn động, rất là khó chịu. Đó được cái người bà con sư nói, sư ơi sư coi này, anh này bây giờ vậy cái đó. Sư nói thôi đủ rồi, sư nói giờ này sư đi ngủ, sư không muốn coi nữa. Rồi qua cái Facebook không mà thấy tâm chấn động. Thì cái lời lạc của sự thực tập là vậy. Hiện một lần trong này mà có cái sự chấn động, tự nhiên nó báo cho mình biết, báo tâm mình rất là chấn động rồi. Mà khi mà đã chấn động rồi thì nhớ đừng làm, đừng nói gì nữa, phải để yên. Bởi vì mình làm cái gì nó cũng bất thiện hết. Sư nói vậy cái gì ngay kịp, ngay hiểu không? Bây giờ mình nói cái trở lại cái vấn đề, cái câu hỏi. Bây giờ ai nghe? Không ai nghe hết. Có ba yếu tố để cái nghe nó khởi sanh. Cái thứ nhất phải có tiếng động, có phải vậy không? Không có tiếng động làm sao mình nghe? Cái thứ hai lỗ tai mình nó phải tốt. Và cái thứ ba có một cái thức ở trong này. Cái này là người ta không biết này. Gọi là cái tâm nghe đó. Cái tâm của mình nó làm rất nhiều chức năng, mà có một cái chức năng gọi là cái thức. Nó chỉ nhận biết cái tiếng động mà thôi. Thì ba cái này đó, khi mà ba cái này mà có đầy đủ rồi đó, thì nó sẽ khởi sanh ở trong tâm của mình. Cái chữ khởi sanh mà để ba cái này nó gặp nhau á, tiếng Nhật Phật gọi là xúc, phát xá là xúc. Thì ba cái này nó đùng vào nhau á, thì mình mới nghe được. Tiếng động nó phải tới, phải nó đủ lớn để nó tiếp nhận, cái lỗ tai mình nó tiếp nhận, tai mình phải tốt. Và đồng thời cái thức nghe nó phải có mặt đó, thì mình mới nghe được. Vì vậy, bạn nói rằng cái lỗ tai nghe, đó là bạn dùng ngôn ngữ bình thường thôi, lỗ tai không nghe được. Bạn nói tiếng động từ bên ngoài nó vô, thật ra tiếng động không ở bên ngoài đâu, mà tất cả đều xảy ra ở trong tâm của mình. Bởi vì tiếng động nó phải đi vô ở trong này, để nó gặp cái căn ở trong này, để nó gặp cái tâm ở trong này, rồi cái nghe nó mới khởi sanh. Vì vậy mà anh chị em thấy không, mình mới tập đầu tiên, mình ngồi chẳng hạn, mình ngồi thiền, mình nghe tiếng động từ bên ngoài tới. Quý vị tập một lát, quý vị thấy làm như nó nằm đâu đây này. Nó không còn ở ngoài nữa đâu. Rồi tới một lúc đó, quý vị tập mà dọa nữa, quý vị thấy làm từ trong tâm nó nghe ra. Cái đó là chính xác, là đúng rồi đấy. Vì vậy bạn nói rằng, ô tôi nghe chiếc xe nó chạy bên ngoài, đó là nói theo kiểu thế gian thôi. Còn cái người thiền tập, khi mà tập mà tâm mà rất là thấy là tiếng động phát ở trong này, là bởi vì sao? Bởi vì sư nói ba cái yếu tố này nó phải gặp nhau thì nó mới tạo nên cái nghe. Mà cái yếu tố gì? Yếu tố thức và cái yếu tố căn nó nằm ở trong. Cái tiếng động nó ở ngoài nó chạy vô và nó gặp cái này thì tiếng động nó phát sinh từ trong này mà ra. Đó thì anh chị em thấy những cái này nó rất là vi tế và nó đòi hỏi mình rất nhiều cái sự tập để mình hiểu. Và khi mà mình đã hiểu rồi thì mình biết rằng bên ngoài là già, cái đó có thiệt. Cái ông kia ông hỏi ông thiền sư, ông nói trước giờ đó tôi thấy cái ở đâu cũng có tiếng động hết trời. Trước giờ tôi không có để ý tới tiếng động, tôi ngồi tôi chỉ để ý tới hơi thở thôi. Nhưng mà bây giờ đó ông biểu tôi để ý tới tiếng động thì tôi để ý tiếng động, tôi thấy bất cứ đi đâu cũng có tiếng động. Mà ngay cả xung quanh không có tiếng động thì cá nhân thân của tôi cũng có tiếng động rồi. Cái vùng trước ngực này rất là ồn. Phổi làm việc, tim làm việc, lắc thần, tất cả đều tập trung nằm cái khúc phía trước này. Mình ngồi thiền mình sẽ thấy nó rất là ồn ào trong này. Thì ông nói rằng là, ủa như vậy thì ở đâu cũng có tiếng động, vậy thì bây giờ là mình phải giữ cái tâm mình đừng động à. Chứ không thể nào mà muốn nó im lặng được hết trơn. Từ trước giờ tôi hành thiền và tôi rất là muốn im lặng. Ai mà làm ồn ào là tôi không thích, đó thì ông đó tâm trạng giống như sư vậy. Bây giờ tôi mới hiểu rằng, mình không thoát đi đâu tiếng động. Tiếng động có mặt khắp nơi. Và khi mà ở ngoài không có nữa thì trong thân mình nó cũng phát ra tiếng động. Vì vậy thì mình phải giữ cái tâm mình cho yên ổn mà thôi. Thầy sư nói, sư hiểu cái đó rất là đúng. Mà cái một cái nữa sư phải hiểu rằng là tiếng động nó không đến từ bên ngoài. Sư nói tiếng động ở bên ngoài ồn quá, mà thật ra tiếng động không đến bên ngoài. Tiếng động nó phát ra từ tâm của mình. Vậy thì cái mà mình nói là tiếng động bên ngoài, thật ra nó chỉ là một yếu tố mà thôi. Nó là giả chứ không phải thiệt. Và khi mà nó giả rồi mà mình chấp vô đó, do đó buồn vui giận ghét hỷ nộ ái ố nó khởi sanh. Bởi vì một tiếng động mà trong thực tế nó không có, thì bạn sẽ hiểu rằng cái thế giới bên ngoài rất là ảo. Sư lấy một cái ví dụ để sư nói quý vị thấy quý vị ảo này. Quý vị dòm sư, quý vị nói đây là sư thí dụ, phải vậy không? Tại vì sao mà quý vị nói sư thí dụ? Là bởi vì người ta nói rằng cái ông mà thấp thấp lùn lùn, cái mặt tròn tròn méo méo sao đó, tất cả cái description về sư đó, quý vị đã nằm sẵn, có sẵn ở trong tay rồi. Và khi mà quý vị gặp sứ, người ta nói đây là sứ tri dụng. Cái hình ảnh này nó sẽ nhớ mãi ở trong tâm của quý vị, gọi là cái tượng nó làm việc. Hệ mỗi lần mà đối tượng tới là tượng nó nhảy ra liền. Và nó so sánh cái này là ai. Nếu mà sứ tri dụng tự nhiên đưa tay lên chấp liền, thì quý vị cái thời gian mà quý vị mà gặp sứ mà quý vị đưa tay lên chấp bao lâu? Rất là nhanh phải không? Gần như instantly. Quý vị thấy cái tượng nó làm việc không? Mà anh chị em để ý một điều khác nữa. Anh chị em nói về sứ tri dụng là anh chị em nói về cái tâm của anh chị em. Chắc quý vị biết gì về sư thí dụ? Quý vị biết rất ít về sư. Quý vị biết chăng sư được là quý vị nghe băng của sư, quý vị nghe sư giảng, hay là quý vị có một cái khái niệm thật về sư. Nhưng mà thật ra quý vị nhìn sư bằng con mắt của quý vị. Quý vị không hiểu sư là ai hết trơn đâu. Thành ra mình thấy khi mình nhìn người này, mình nói tương đối. Bây giờ sư nói, nếu mà sư đổi tên và sư nói sư là sư Trí Tấn chẳng hạn, thì quý vị sẽ kêu sư là sư Trí Tấn. Như vậy thì quý vị thấy không, mình nhìn một đối tượng từ cái tâm của mình, từ cái cảm xúc của mình, từ cái sự nhận biết của mình, và mình cho đối tượng đó là như vậy, như vậy, như vậy. Trong thực tế là hoàn toàn khác. Cũng giống như bây giờ mình đi chùa, hay là mình đi thành thiền, hay là mình đi đâu đó, mình gặp một cái người nào đó, và mình thấy cái cách ăn nói, cái cử chỉ của họ, mình nói đây là người rất là xấu, đây là người như vậy, như kia, mình xét đoán người ta, phải không? Và các bạn thấy đôi khi bạn tiếp cận và cần người ta không phải như vậy đâu. Thì bạn thấy cái tâm của mình nó rất là nguy hiểm. Nó có những cái thành kiến nó nằm sẵn ở trong này, và nó tới, nó sắp đặt, và nó coi mình, nếu mà ai không đúng ở trong cái khuôn đó, nó buồn, nó ghét, nó giận, nó bực bội. Vì vậy, người ta thường nói rằng khi bạn học và bạn hiểu rằng là cái thế giới bên ngoài rất là ảo, từ từ bạn mới bất chấp. Bạn thấy cái người xấu, bạn bất chấp. Bạn bất chấp và bạn hiểu rằng cái sự suy nghĩ về người ta chưa chắc là đúng đâu nha. Là một chuyện. Trường thứ hai nữa đó, người ta có gì đó mà nếu mà mình sân hận với người ta, mình khổ trước chứ không phải người ta khổ đâu. Thì tất cả những cái này gọi là cái tuệ giác. cái nhỏ cái lớn, cái sanh khởi sanh khởi sanh khởi sanh hoại rồi, tự nhiên càng lúc mình có cái thái độ nó chân chánh. Mà mình phải bắt đầu bằng cái sự thực tập trước, cho mình không thể nào mà có một cái thái độ chân chánh ngay được tức thì trong cuộc sống của mình. Vì vậy cái thiền tập là cái môi trường này là rất là tốt này, bị bằng ít giao tiếp ở bên ngoài, nó gần là một cái môi trường rất là tốt để bằng tập thu tập mà, rồi đem cái sự thực tập này mình ra mình áp dụng trong cuộc sống. Mà khi mình áp dụng trong cuộc sống mình thấy rất là gay go, mình trở lui mình tập nữa, mình tập hoài, mình tập đây rồi nè, rồi mình ra trong cuộc sống mình tiếp xúc mình tập nữa, mình tập nữa mình sẽ thất bại chứ mình không làm được đâu, rồi mình trở lại mình tu tập nữa, rồi mình nôn, mình công lực mình nhiều nữa, mình đem cái này ra mình áp dụng trong cuộc sống. Vì vậy cái sự tu tập và cuộc sống, hai cái này nó phải đi song đôi với nhau. Bạn không thể nào vì tu tập mà bạn bỏ cái đời sống bên ngoài được, không thể nào được hết. Bởi vì tất cả chúng ta đây đều là người tại gia cư sĩ, ngoài mình sư là tu thôi. Còn quý vị tại gia cư sĩ, quý vị còn con, còn vợ, còn chồng, còn cha, còn mẹ, còn anh, còn em. Mình không bỏ ai đi được hết trơn. Mình phải sống với họ và mình tu tập với người ta. Cái đó mới thật sự là gọi là trí tuệ. Còn cái chuyện mà mình bỏ người ta, mình đi vô trong rừng, mình trốn, mình thật ra không đúng đâu. Làm gì không đúng vậy? Làm cái đúng là sao? Trong cái hoàn cảnh nào mình đi tu được là mình đi tu. Cái chuyện đó không phải có cái gì sai trái. Mà nếu mà mình không đi tu được vì một lý do gì, cho dù mình có đi một khóa thiền chăng nữa, mình phải giữ cái tâm yên ổn, mình phải tu ở nhà. Ôi con muốn đi khóa thiền của sư quá, con biết là sư chuyến này là sư, nhưng mà con đi không được, trời ơi là con tức, ơi là con tức. Mình làm cái đó là tào lao thôi. Có vậy không? Tại sao mà tức? Có chi đồng tức? Mình không tu ở đấy, mình sẽ tu ở nhà. Mà bằng tu là tu sao? Bằng sửa cái tâm mà. Phải vậy không? Sửa tâm. Ở đây cũng có tâm mà, nhà cũng có tâm. Cái mà hay nhất là bạn làm sao mà bạn học đây rồi, bạn về nhà, bạn áp dụng cho được. Tốt là tốt chỗ đó. Chứ không phải phải chờ tới khóa thiền mới tu đâu. Mình nói cái đó là vô lý. Quý vị có câu hỏi gì không?
Vậy cái tâm là nó nằm ở trong cái thân của mình, chứ nó không phải nó bao trùm ở ngoài.
Cái tâm không nằm đâu hết. Nó mà nói đúng như vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu mà nó có một cái chỗ nào đó đó, thì nó, ví dụ nếu nó có ở chỗ thấp thì nó phải ở chỗ cao. Phải vậy không? Cái tâm thuộc về chân đế, mà pháp chân đế thì không có trong, ngoài, trên, dưới. Mình muốn nói bao trùm cũng được để mình dễ hiểu. Nghĩa là nó ở khắp nơi. Mà dù khắp nơi cũng kẹt nữa này. Khắp nơi thì phải có chỗ không khắp nơi chứ. Sao? Thành ra không có nơi trốn. Bây giờ ta hỏi này, mình ngồi thiền mà mình suy nghĩ về phía châu, mình ngồi thiền mà mình suy nghĩ về Việt Nam, mình ngồi thiền và mình suy nghĩ về mặt trăng, thì cái tâm mình nó chạy tới đó rồi chạy về lại, hay là nó đứng đây và nó biết? Thì ông thực sự ông nói, bạn thấy tivi không? Nó chiếu phim không? Bạn ngồi ở đâu? Bạn ngồi ở bên Mỹ này, nó chiếu bên Africa cho mình coi, nó chiếu bên Việt Nam cho mình coi, phải vậy không? Hình ảnh nó tới đây và tâm mình nhận biết, có vậy thôi. Vì vậy tâm không đi đâu hết, tâm chỉ sanh khởi hoài diệt, sanh khởi hoài diệt, sanh khởi hoài diệt, có thế thôi. Rồi bây giờ rõ ràng là tôi ngồi đây mà tôi nghĩ cái chuyện bên Việt Nam này, tâm tôi nó chạy bên Việt Nam. Điều đó có nghĩa rằng khi bạn ngồi đây, bạn ngồi thiền, cái những cái hình ảnh, những cái câu chuyện bên Việt Nam nó khởi sanh. Vì có chánh niệm, do đó bạn nhận biết rằng tâm bạn đang suy nghĩ về Việt Nam. Do đó bạn có cảm tưởng là đi bên về Việt Nam, mà thật ra tâm không đi về, nó ở đây và nó nhận biết. Do đó khi mà bước vô cái pháp chân đế rồi thì nó không có một cái hình tướng nào hết. Bởi vì nếu mà đã có hình tướng thì nó phải có cái sự hủy diệt, mà có sự hủy diệt thì có cái sự sanh. Thành ra pháp chân đế không có hình tướng. Không có trên, ngoài, trong, dưới. Pháp chân đế nó sanh khởi và nó hủy diệt, nó sanh khởi và nó hủy diệt. Vì vậy nó bắt buộc mình phải tu rất là nhiều để mình hiểu. Nó đi ngoài cái sự mà hiểu biết thông thường của mình đi. Vì vậy đó là cái công phu tu niệm, có vậy thôi. Gì nào? Tôi sẽ đọc đây một cái phần mà hướng dẫn thiền tập để anh chị em nghe, rồi có cái gì mà thắc mắc thì sẽ đặt câu hỏi. Tôi xin nhắc lại cho các bạn về vấn đề thiền tập. Bạn phải nhớ rằng thiền tập là cái việc làm của tâm, tâm nó làm việc. cái thân này không biết gì hết trơn. Ngay dù bằng tập về cạn thò, bằng tập về phòng xẹp, thì cái tâm nó nhận biết, thì đó là việc làm của tâm. Tâm làm việc, tâm sinh hoạt, chứ cái thân của chúng ta không biết gì hết. Vì vậy khi đã nói thiền thì phải nói tới tâm, chứ đừng nói tới thân. Phải làm sao mà giữ cho tâm được trong sạch, không đắm nhiễm trong khi chúng ta thiền tập. Thế nào là tâm đắm nhiễm trong khi thiền tập? Ví dụ khi bạn ngồi thiền chẳng hạn, bạn lấy phòng xẹp làm đối tượng chẳng hạn, đó là cái mà sư tập hồi xưa. Bây giờ cái phòng xẹp nó không rõ nữa, mà nó không rõ là một cái chuyện tự nhiên. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình ngồi bằng chú tâm vào trong một đề mục thì càng lâu cái tâm mình yên dần là tâm mình yên, thì đề mục nó càng phi tế. Do đó mình không thể thấy được. Lúc bây giờ quý vị biết sao? Sự cố gắng sự thở để cho thấy rõ đề mục. Mà làm như rất là mệt, rất là khó chịu, tâm rất là căng thẳng. Cái đó là tâm tham rồi đây. Vì vậy mình đừng tập thiền với tâm tham. Nếu đối tượng không rõ, mình biết đối tượng không rõ. Đối tượng rõ, mình biết đối tượng rõ. Còn mình cố làm một cái gì để cho đối tượng nó rõ. Mình hồi trước một giờ mình ngồi mình thấy phòng xẹp rõ, mà bây giờ không rõ. Mình muốn cho phòng xẹp cho rõ. Sư cũng đi vô, sư lấy cái thắt lưng của sư, sư cột bụng cho cứng. Học giả sư để tay sư đè vào cho sát cho xuống. Học giả sư mặc áo mặc đồ cho chặt để mà mấy cái tất cả những cái chuyện đó là đều là do tâm tham không. Vì vậy mình hành thiền nhớ đừng có làm cái tâm tham. Rồi ví dụ như hồi xưa sư tập thiền đau nhức khởi sanh. Rồi đau nhức mình niệm đau. Người ta dặn mình niệm đau để ghi nhận biết cái đau thôi, mà mình niệm đau để cho hết cái đau. Đó, đó tâm tham nữa. Vì vậy mình phải để ý cái tâm mình nó làm cái gì, đừng có thấy nó làm, mà phải để ý nó làm với mục đích gì nữa này. Đó gọi là thái độ chân chánh này. Hành giả cần hiểu có hai phần rõ rệt, một phần là đối tượng và một phần bên kia là tâm nhận biết. Chúng ta có 6 căn, vì vậy có 6 trần, tức là những cái cảnh bên ngoài. Mình nói bên ngoài vậy thôi. Và đối tượng là cái phương tiện giúp ta bồi bổ niềm định tuệ. Thiền tập là phương cách phát triển làm sao cho tâm mình nó càng lúc nó càng tốt. Bạn tập thiền mà bạn tâm của bạn không tốt, tập thì càng lúc nó càng sân hận, càng bực bội, càng căng thẳng, đi đâu cũng chấp đê chuyện này chuyện kia, rồi là bạn tu tập rồi, chắc chắn 100%. Mình càng hành thiền thì mình hiểu cái giả, cái khái niệm nó càng giúp đó, mình buông bỏ. Ví dụ như hồi trước ai tập thiền á, mà ví dụ chẳng hạn sư không tập, sư mà chưa có học cái phương pháp này đó, họ hoài sư thôi, cho họ kiếp thầy sư không chịu. Tôi là sư mà tại sao kêu thầy? Mình tập hoài mình mới hiểu được. Đấy chỉ là cái tên mà thôi. Tại sao mình níu trong cái đầu chi để cho nó khổ? Thầy sư giống nhau à? Họ không hoài mình thăng là được rồi. Mình bám chấp vào trong những cái ý niệm. Và khi mà mình đã làm được như vậy rồi đó, thì nó có thói quen rồi. Và khi mà có những cái người khác, họ đồng ý và họ đồng thuận với mình, là cái ngã mình lên rất là nhiều. Cái gì anh chị em tu tập một cái chừng là toàn bằng ngã không? Tôi hay, tôi giỏi được vậy đó. Các vị thiền sư khen, lên trình pháp được các vị là chấm điểm cho là thiền sư xuất sắc. Ô, mấy cái đó là toàn là giết người ta không? Thành ra sư tập thiền bên này, cái ông thiền sư á, khi mà quý vị lên trình pháp với ông mà ông thấy mà tốt rồi, ngài chỉ làm thinh, ông thầy này cũng vậy, hòa thượng thầy của ngài cũng vậy, con tiếp tục tu nha, để tiếp tục tu nữa đi. Chứ không nói rằng rất là tốt, rất là hay, đạt tới chỗ nào thì nào. Thì khi mình nói tới đó rồi, là người ta biết người ta tới đó rồi, ta không tập nữa. Mà trong thực tế, cái tâm của mình nó thay đổi liên miên. Nó tới đó rồi, nó để trở lui rồi nó trở tới, tắm mát. Mình không biết, mình nghe thiền sư khen mình tự đâu mình ngon, mình giỏi rồi là toàn tâm ngã mạng lên, mà hệ và phiền não nó lên là trí tuệ nó phải xuống. Vì vậy khi anh chị em tập thiền phải cẩn thận rất nhiều cái tâm. Vì ông đã nói rằng là tập thiền thì nhớ tập thiền mà đừng có tham sân si. Thiền tập là phương cách bồi dưỡng và phát triển những phẩm chất của tâm. Người ta nói rất nhiều về thân, về thọ, về hơi thở, nhưng chính tâm thiền chứ không phải là đối tượng. Đối tượng là những cái chi nhận biết bởi tâm. Lúc thiền tập phải lo, phải để ý xem tâm có làm việc hay không. Đó là đôi khi sư nhắc hoài đó. Trong khi quý vị ngồi thiền, sư nhắc có 5 cái đối tượng nó rõ rồi cho mình trong khi mình ngồi. Và mình nhớ, mình phải để ý hoài qua tâm mình nó có làm việc không. Tâm mình nó có nghe không. Tâm mình nó có để ý tới hơi thở không. Tâm mình có để ý tới sự xúc chạm, để ý tới cảm giác không. Tâm mình suy nghĩ mình có biết không. Còn khi mà mình lơ mơ lần mà mình biết phòng sạp, tiếng động, mình biết một cách mơ màng như vậy đó, một lát cái tâm yếu dần là mình ngủ. bởi vì nó không làm việc thật sự. Chú nói cô nghe không?
Nghe.
Vì vậy cứ canh chừng cái tâm hỏi, qua chừng cái tâm mình nó có làm việc không. Sư để ý ạ, sư ngồi thiền với quý vị đó, sư ngồi thiền mà tâm sư mà an ổn mà định, sư rất là thoải mái. Sư nghĩ tới cái chuyện là sư sẽ nói cái gì với quý vị, là một lát sư ngủ à, là mệt rồi. Thì anh chị em thấy không? Rất là nhanh. Một chút xíu thôi, tâm mình khi mà nó đổi rồi một cái, là tự nhiên cái energy nó mất, energy mất, là mình ngồi đó là mình thấy là nó mệt mỏi, nó buồn ngủ, nó đau đớn kinh khủng lắm. Mà là luôn luôn là như vậy, cái sự thực tập mình là vậy. Nó lên, nó xuống, nó trồi, nó trục, là bởi vì cái tâm của mình nó bất thường mà. Đó, sư ngồi, tâm rất là yên, sư niệm, sư ghi nhận các đối tượng thì xẹt cái ý vô. Chiều hôm nay mình sẽ nói pháp cái gì, là mình sẽ trả lời như thế nào về các câu hỏi vân vân. Là một lát là tâm yếu liền tức thì. Vì cái sự suy nghĩ này trong này nó có phiền não đúng không ạ? Mình muốn cái gì đây trong này? Vì vậy, sư thấy các vị thầy của sư khỏe lắm. Quý vị hỏi cái gì, ông không cần soạn bài gì để đó, tới đó. Ở đó nói tức thì ra liền. Rất là nhanh, rất là chính xác. Mà trí tuệ là vậy đó. Trí tuệ là không cần suy nghĩ nữa. Vì vậy có một lần sư hỏi, một vị thầy của sư hỏi, vị A-la-hán còn mơ không? Một vị A-la-hán, tất cả các trong cái tầng thánh, tầng cao nhất A-la-hán, cái vị A-la-hán gần như là hoàn toàn trong sạch, vị ấy còn mơ không? Thì sư trả lời không mơ. Như vậy là không suy nghĩ. Ban ngày mình làm việc, tâm của mình suy nghĩ. Ban đêm mình mơ. Cái mơ này là một dạng suy nghĩ. Thành ra, nếu mà vị A-la-hán mà không mơ, nghĩa là không có suy nghĩ, quý vị biết ông trả lời tức thì khi mà đã hiểu rồi, cần chỉ suy nghĩ. Bạn suy nghĩ là tại vì bạn không hiểu phải vấn đề phải giải quyết như thế nào, phải không? Khi ngày mai mà có một câu chuyện gì là đêm nay mình trằn trọc, mình suy nghĩ mình sẽ làm như thế nào, mình trăn trở cái lắm, bây giờ không lại tâm mình suy nghĩ lại tới lui. Và khi mình biết rồi kể để đó mai đừng cái là mình giải quyết cả, bởi vì mình rất là skillful, mình nắm vững cái vấn đề rồi, không cần suy nghĩ nữa. Cái người có trí tuệ là vậy, người trí tuệ không cần suy nghĩ nữa. Vì vậy cái người nào mà vẫn còn suy nghĩ, vẫn còn tư duy rất nhiều và nói rằng cái này là tránh tư duy thì họ có đúng rồi, nhưng mà cấp nó còn thấp. Cũng giống như một cái người mà làm việc mà thuần thục trong công việc mình làm vậy, không cần chịu suy nghĩ, nó tới thì mình giải quyết thôi, bởi mình đã quá quen biết rồi. Phải vậy không? Anh chị em đi làm việc, anh chị em thấy khi mà mình biết cái câu chuyện mình phải làm như mình supervisor đó, kể nó để cho nó tới đó mình giải quyết. Có cái họ có cái problem mình tới, mình còn giải quyết giúp họ nữa. Bởi vì sao? Bởi vì mình rất là thuần thục rồi. Như thế nào thì cái tâm của cái người mà tu tập là vậy. Khi mà có trí tuệ, biết tức thì là cái gì đúng là sai liền, không cần suy nghĩ nữa. Sư kể anh chị em nghe một cái câu chuyện liên quan tới vấn đề trí tuệ. Có một lần đó, có một người Phật tử ngoại sư, họ hỏi là: thưa sư, bây giờ con có một đứa gái, nó đã năm nay cũng là 30 mấy tuổi rồi, nó bây giờ nó lấy người chồng, là người chồng thứ hai, nó đã có một đời chồng trước rồi, bây giờ nó có thai. Và nó có thai được 4 tháng rồi. Bây giờ bác sĩ khám cái thai và biết cái đứa bé ở trong bụng, nếu mà nó ra, nó sẽ bị Down syndrome. Nó sẽ bị cái tim mạch nó rất là yếu. Nó sẽ bị cái trường hợp gì nữa, 3 cái trường hợp rất là nặng. Về Down syndrome, về tim, cái đầu của nó bị một cái vết. Và người ta nói rằng là cái não của nó sẽ bị có vấn đề đấy, damage đấy. Bởi vì chỗ này nó máu nó cứ tươm ra hoài, nó nứt cái sò, nó nứt cái chỗ này. Bây giờ bác sĩ nói rằng là phải phá. Bây giờ làm sao? Phá không phá? Bởi vì thấy không? Mình nói lơ mơ, mình trả lời mà mình không suy nghĩ, coi chừng là mình sẽ phạm vào giới sát sanh đấy. Mình phù người ta, mình giết người khác mà. Một thai nhi mà, thấy không? Bây giờ bác sĩ nói rằng là đây là một cái thai bào, nó không có thể mà tự sống được, nó sẽ chết, nó phải đem nó ra, tức là phải phá nó. Bây giờ phá hay không phá? Khi mà họ hỏi câu như vậy, tự nhiên tức thì sư nói bao nhiêu bác sĩ nói, nó một ông thôi, đi hỏi thêm ông nữa đi, second opinion. Cái khi mà mình nói như vậy tức thì một cái là tự nhiên là mình thấy là mình để yên cái câu hỏi đó, thì tự nhiên trung tâm sư nói mình sẽ nghĩ như thế nào nếu mình có một đứa con như vậy. mình không thể tự, tại vì nó bất bình thường mà mình giết nó sao, không có quyền. Nhưng mà khi mà nó ra, nó là một gánh nặng cho xã hội, mình lo có nổi không này, và có thể nó nguy hiểm cho sức khỏe của người mẹ. Bác sĩ thứ hai nói cũng y hệt như vậy. Bác sĩ đầu tiên là bác sĩ gia đình, nói là phải đem nó ra, phải phá nó. Bà mới refer tới một cái vị bác sĩ mà về phụ khoa. Bà bác sĩ này cũng nói y hệt như vậy. Thế người thứ ba chuyên môn về cái vấn đề mà của đàn bà nữa, cũng nói cùng trả lời như vậy. Thì cuối cùng họ quyết định họ phá thai. Sư nói bây giờ mình có cái sự lựa chọn. Hoặc mình chấp nhận tất cả các cái điều kiện, mình để yên cho nó, mình không giết nó, mình không đem nó ra, mình không phá nó, thì nó ở trong đó, nó sẽ quầy mình rất là dữ, phải vậy không? Mình có thể chết về nó nữa. Thì hãy để cho nhân quả nghiệp báo nó vận hành. Còn mà nếu mà mình nghĩ rằng rất là nguy hiểm, mình để sinh nó ra, nó cũng sẽ chết thường. Đây là một gánh nặng cho mình, mà bây giờ mình cũng nghèo khó, mình không thể nuôi được một đứa con bình hoàng như vậy. Thì cái đây là cái quyết định của do mình đấy, phải vậy không? Khi mà người ta hỏi câu hỏi tức thì là sư không dám trả lời, tự nhiên nó có một cái gì nó báo động cho sư biết rất là nguy hiểm, phải nghe cái vấn đề cho thật kỹ nữa. Và đến khi mà họ quyết định nhất định là phải đem phá nó, thì cái cô mà cái cô kia cũng đau khổ vô cùng. Cô nghĩ là con cô còn sống mà mình cô đem nó đi giết. Sư chỉ nói một câu, sư nói con có cố ý không hay là nó bình hoàng, con cũng đang bình hoàng. Cái này là mình không phải gọi là tác ý, nó còn sống, cái sự sống nó đang còn tốt như vậy mình đem ra mình giết nó. Mà cái này một cái trường hợp quá bất đắc dĩ. Đó, sư muốn biết quý vị nghĩ sao. Trong cái giới của chư Tăng có nói rằng là hệ mình khuyến khích người nào phá thai là sẽ bị đàn phà và tội sát sanh trong hội chơi. Mà hệ phải giết người là rất là nguy hiểm, một trong những cái trọng tội đó. Thậm chí em thấy có những cái vấn đề mà mình phải đòi hỏi mình một cái sự, một cái trí tuệ rất nhiều để mình giúp họ. Và trong những cái trường hợp như thế này là hãy để cho cái người đó họ quyết định. Tôi sẽ qua chuyện khác ha. Câu hỏi khó quá phải không? Vì bạn phải tập và đủ chú ý đến tâm, cho nên bạn nhớ đừng có chú tâm nhiều quá vào đối tượng, không sử dụng nhiều sức. Đó, thường mình tập á, mình có một đối tượng, cho nên mình chú tâm vào đó. Thế cái gì tới, mình không muốn để ý, mình đem tâm mình về. Nó tới, mình không để ý, mình đem tâm mình về. Cái đó gọi là chú tâm. Thì cái chú tâm này nó đem tới một cái là sao? Đối với những người họ tập một thời gian á, làm như nó họ không có vượt qua được cái sự căng thẳng. Có một số người chịu không nổi. Nó căng thẳng, nó nặng đầu này, bàn tay nó giật rất là dữ, là những cái trường hợp quá chú tâm. Có cái cô kia cô nói, con hành thiền á, đầu con nặng kinh khủng lắm, nó triều xuống như thế này, đó, hai bàn tay nó giật khủng khiếp, mà không phải là con ngồi thiền đâu, con chưa, con mới bước lên bằng Phật, con lại Phật, con ngồi xuống rồi bắt đầu sửa soạn ngồi là nó đã nặng rồi. Là tại vì ông thầy sư ông nói rằng là trong khi mà bạn ngồi là bạn chú tâm nhiều quá. Mà nặng là tại vì sao? Là khi mà mình chú tâm là trong này nó mình muốn cái gì trong đó, mình mới chú tâm. Mình muốn cái tâm mình nó ở yên trong đề mục, mình không muốn nó chạy đi chỗ khác. Mà trong khi trong thực tế là cái bản chất của tâm là nó hay biết. Anh chị em ngồi đây nghe sư nói chuyện, nhưng mà nếu như mà ai làm ồn ở ngoài đó, làm bên này, làm rục rịch, quý vị vẫn nghe được như thường. Phải vậy không? Tâm mình nó biết rất là nhiều chuyện. Hoặc giả sư nói bây giờ quý vị có để ý là cái bàn tay quý vị nó nằm đâu không? Thì quý vị vừa để ý biết cái bàn tay nó nằm đâu, cái sự xúc chạm nghe sư nói, và đồng thời còn biết những chuyện khác nữa. Đó là lý do tại sao mà mình tập thiền mình được cái chú tâm nhiều quá. Thiền này là thiền tứ niệm xứ, thì chú tâm nhiều quá là nói về thiền định. Mình đang thiếu niệm xứ, mình chỉ có cái sự hay biết ghi nhận. Ví dụ, quý vị không nghe tiếng động, bây giờ sư gọi, quý vị nghe. Quý vị có nghe không? Nghe, quý vị có trách nhiệm rồi. Cái này đâu có dùng sức phải không ạ? Nghe nghĩa là nhận biết đang có tiếng động khởi sanh. Tiếng động đang có mặt. Và cái tai mình nó rất là nhanh, đụng tới nó biết ngay tức thì. Không cần sử dụng tới sức gì hết trơn. Nhưng mà bây giờ mình chỉ muốn nghe cái tiếng động này thôi, mình chú rất là dữ. Bởi vì sao? Là bởi vì cái tiếng động này nó quan trọng với mình. mà mình không có muốn để ý cái khác, do đó tâm mình căng thẳng. Có một lần đó, có một vị thiền sư nói rằng, tôi đi qua bên Mỹ. Người ta nói rằng là bây giờ mình sắp sửa đi qua một cái rừng, vùng Virginia. Mà trong rừng này là nai rất là nhiều, vì vậy phải mở một cái hệ thống mà alert mà. Để mà nó phát ra tiếng động, thì con nai nó biết khi mà xe chạy qua con nai tránh. Quý vị có biết cái đồ này không? Chắc chắn không biết đâu ha. Ở Florida nó trời nóng quá. Ở bên miền Đông nó có gắn một cái đồ bằng điện tử. Để mình lên xe thì mình mở cái đó, mình chạy vô mấy khu rừng đó, nai nó không nhảy qua. Nó nhảy qua, mình cán nó chết, mà cũng là làm xe mình hư nữa. Đó thì là khi mà người này họ mở ra đó, thì ông này cũng lắng nghe qua thì là cái tiếng bíp nó như thế nào. Anh kia nói là khi mà tôi mở cái này ra đây, nó sẽ kêu một tiếng bíp. Và khi mà nghe tiếng bíp đó, mình nghe thì không có rõ đâu, nhưng mà nghe rất là lớn, nó sẽ đánh. Thì ông thiền sư nói tôi ngồi yên đó, tôi cố gắng tôi nghe tiếng bíp, tôi không chẳng nghe gì hết trơn. Cái một lát tôi nói thôi kệ nó, nghe thôi không thành vấn đề, là tự nhiên tôi nghe. Điều này có nghĩa một bước khi bằng chú tâm, bằng muốn nghe trong đó, cái tâm của mình nó cao hơn, nó không bình tĩnh. Bây giờ tâm mới để yên thư thật, tự nhiên nó nghe rất là rõ. Vì vậy, cái nguyên tắc của cái tâm làm việc là một trong một tích tắc, nó biết rất là nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà vì một lý do nào đó, vì cái sự thực tập của mình hay là vì cái mục đích của thực tập của mình hướng tâm đi chuyện khác, do đó nó mới loại ra những cái khác khó khăn cho mình. Bây giờ quý vị thấy mình để ý mình lái xe không? Khi mà quý vị lái xe, cái tâm quý vị nó sinh hoạt rất là dữ. Mình lái, có gì không? Tức là mình phải chú ý trong cái lái này. Mắt mình phải nhìn, rồi tai mình cũng phải nghe này, phải vậy không? Rồi mình nhá kèo này. Mình ngó phía trước, mình ngó phía sau này. Đồng thời thì mình nói chuyện với người bên cạnh nữa. Trong một cái tích tắc như vậy, cái tâm mình nó phải làm việc rất là nhiều chuyện, mà nó làm được hết, nó làm rất là tốt. Thì anh chị em thấy đây là một cái nguồn năng lượng rất là dữ. Và mà nếu mà mình biết xử lý nó, mà mình muốn một cái lòng channel nó làm những cái chuyện tốt đó, nó sẽ làm những cái chuyện tốt, rất là tốt cho mình. Lúc mà sư mới tập thiền đó, có cái ông kia ông nói cho sư nghe một ví dụ, sư nghe, sư thấy nó hay quá, mà cái này mình áp dụng được. Là ông nói, một cái chiếc máy bay phản lực 747 nó bay từ Mỹ đi về Việt Nam, nó cần bao nhiêu tiền xăng? Tất cả những cái số tiền mà mình trả cho nó là tiền xăng, ngoài tiền xăng rồi còn nó cần thiết tới người, rồi tiếp viên, rồi vậy đó, thì mới nó bay được từ Mỹ về Việt Nam. Nó mất được 20-30 tiếng người ta về tới, có vậy không? Còn cái tâm của mình đó, chỉ cần nghĩ một cái về Việt Nam là nó nghĩ ngay tức thì. Gần như no time. Mình vừa làm công chuyện gì bên Việt Nam hay mình làm công chuyện ở đâu xa xôi đó, mình chỉ cần nghĩ một lúc là cái tâm mình nó tới đó ngay tức thì. Thì đủ hiểu là trong này cái năng lượng nó rất là nhiều. Mình phải biết cách xử lý nó. Nếu mình không xử lý nó, nếu mình biết cách xử lý nó, thì từ cái năng lượng này nó trở thành một cái dụng cụ rất là mạnh cho mình để mình làm việc. Còn không nữa, nó sẽ là thuốc độc đấy. Bởi vì nó mạnh quá mà. Một là nó trợ giúp cho mình, hai là nó phá mình. Ông Mỹ đó, lúc đó là ông Tập nói, tâm của mình năng lượng rất là dịu, phải không? Tại sao mà mình không khôn khéo để mình xử lý nó? Mà trước khi mà mình xử lý, mình biết cách sử dụng nó, là mình phải học nó cái đó chứ. Mình biết nó vận hành như thế nào mình mới làm được chứ. Cũng giống như bạn muốn sử dụng dầu xăng, bạn phải hiểu xăng nó mục đích nó làm như thế nào. Cái tốt của nó, cái xấu của nó như thế nào. Khi bạn hiểu rồi, bạn mới xử lý nó được. Thì như thế nào thì cái tâm của mình cũng vậy. Nếu hành giả muốn một điều chi đó, là tức là tâm tham có mặt, và hành giả sẽ sử dụng thật nhiều năng lực để làm điều này. Khi không đạt được điều mong muốn, mình sẽ cố dùng nhiều sức hơn nữa. Vì về sự chú tâm, sự sử dụng quá nhiều năng lực lúc thiền tập, đó là dấu hiệu cho thấy tâm tham đang có bạn. Nếu mà bạn quá chú tâm, bạn muốn cho thấy được cái đối tượng của bạn là quy trình tâm tham đang có bạn, và bạn đó là bạn tập thiền với cái tâm tham đấy. Tôi muốn hỏi các bạn, khi tôi nói một câu gì đó, bạn không có nghe. Bây giờ tôi nói, tôi chỉ cần bạn nhìn ngừng một chút và nói, và tôi mở miệng tôi nói thì bạn nghe liền. Bạn thấy rằng tiếng nói nó tới với bạn, bạn cần dùng sức không? Bây giờ bạn không có nghe, chưa có gõ, quý vị cho thấy. Bây giờ sư gõ một cái, anh chị em nghe tức thì. Nghe là biết nè, biết tiếng động nó khởi sanh nè. Cái này đâu có cần dùng sức. Mà tại sao mà mình dùng sức làm chi vậy? Đó là chưa kể là trong khi mình thực tập là mình tập suốt ngày. Thì mình dùng sức nhiều quá, mình rất là mệt. Vì vậy mình phải thư giãn, nhưng mà mình duy trì chánh niệm chỉ thuần có thuần túy sự hay biết mà thôi. Bây giờ tôi xin nói về thái độ chân chánh. Bất cứ những gì đang xảy ra trong diện trình thân tâm phải hiểu rằng đây là những hiện tượng tự nhiên. Một cái câu rất là đơn giản mà đòi hỏi mình rất thực tập rất là nhiều. Bây giờ tôi ngồi thiền mà tâm tôi suy nghĩ, ông nói đó là hiện tượng tự nhiên. Suy nghĩ toàn chuyện bay ba không à? Cũng là tự nhiên nữa. Là tại vì sao? Là tại vì cái tâm nó sinh hoạt như vậy. Nếu mình chưa tu tập, cái tâm của mình nó còn phiền não thì nó nghĩ tầm bậy không à. Còn khi mình đã tu tập tới một thời gian rồi, tâm mình nó tốt rồi, mình không bao giờ nghĩ chuyện bậy nữa. Cũng giống như quý vị tập thiền, quý vị ngồi thiền, quý vị cảm thấy thoải mái, dễ chịu, quý vị cảm thấy rất là vui với mọi người. Đi một khóa thiền, cái tâm mình nó yên ổn, mình thấy mình vui vẻ lắm. Mình không có căng nhạc. Mà mình làm việc tức á, mình ở sợ mình làm, chủ đồ sếp rồi nó rầy ra, supervisor nó la mình, mình bực bội lắm phải không? Về nhà là mình gặp ai mình gây đó, chồng mình gây theo chồng, vợ con mình gây theo con, là vậy đó. Vì vậy cái trạng thái tâm của mình nó rất là quan trọng, cái tâm của mình nó yên ổn, nó vắng lặng, nó dễ chịu, mình sẽ đối xử rất là thoải mái. Còn cái tâm của mình nó trong này nó buồn, nó khổ, mình đối xử cách khác. Ví dụ quý vị thấy mà có ai đi ra bờ biển đi chơi mà tâm họ cao, mà cái mặt họ cao buồn hay là cao nhau bực bội không? Không có phải không? Mà quý vị lên trên đường phố New York, quý vị New York, quý vị thấy họ đi làm biển rất là vội vã, rất là mệt mỏi sau một ngày làm việc, phải không? Mặt mày người nào cao có họ xếp sẵn sàng và họ đánh lộn với mình à. Còn những cái người đi chơi du lịch họ đâu, tâm họ thoải mái lắm, sung sướng khỏe lắm, đi chơi mà. Vì vậy mình phải tập cái sao để mình giữ cái tâm mình cho luôn luôn thoải mái. Không có cái gì mà quan trọng hết, nhắc vậy. Mình nói quan trọng là cái ý của mình là phải quan trọng. Thật ra không có cái gì mà quan trọng. Rồi ra nó cũng thế thôi. Đó, ví dụ chẳng hạn như đôi khi mình nghĩ rằng là ôi chẳng bây nào tôi phải gặp người này, gặp người kia, tôi phải nói chuyện này, chuyện kia, nó rất là quan trọng. Mình bóc điện thoại, mình kêu hoài cũng được. Xong rồi cái bà này không biết, xong rồi bà tắt máy, bà đi đâu là làm cũng rồi. Thật ra mình suy nghĩ cho rồi, không có thì từ nói cho có sao đâu mà làm dự vậy. Nó rồi ra mọi sự nó cũng sẽ yên hết trơn, bởi vì cái ý mình nó quan trọng quá. Thế mình cho cái đó là rất là cần thiết, phải làm bây giờ, phải làm như vậy. Mình cứ vì cái ý này, rồi đôi khi mình làm đủ thứ chuyện, tầm bậy. Đó là mình tập thiền, tự nhiên nó nhắc mình liền là tức thì. Khi mà tâm mình nó chấn động, tự nhiên nó có một cái cơ, một cái sự sinh hoạt ở trong này. Mechanism á, một cái cơ chế ở trong này nó sinh hoạt, tự nhiên nó báo động cho mình biết là tâm của mình rất là căng thẳng. Đừng có nói nữa, đừng có làm nữa, để yên đi. Mọi chuyện nó sẽ từ từ nó sẽ tới. Sư mấy năm trước sư hay kể một cái câu chuyện liên quan tới một cái anh Phật tử ở Phô Lan. Đó, anh có mấy đứa, anh có một đứa con ở bên Cali đó, học với bác sĩ. Sáng sớm là đi làm, vô trong nó làm ở trong cái bác sĩ thực tập, nó làm ở trong cái chỗ mà gọi là khẩn cấp emergency. Nó làm trong đó rồi đi sáng sớm nó lái xe ra. Một cái thằng mẹ nó đi ngược đường, nó hút xì ke ma túy, nó say xì ke ma túy, đùng nó. Khi mà nó đùng lần đầu tiên á thì không có gì nè, vì có cái airbag. Nhưng mà khi mà nó đùng rồi đó thì cái xe nó xoay, nó bung ra ngoài, một chiếc truck tới dập luôn. Lần thứ hai không có airbag. Trời ơi, mặt mày nát tan hết trơn. Chỉ nói 7 giờ rưỡi con đi vô làm bên Cali kêu báo cho biết con ông bị accident rất là nặng, bây giờ đang nằm trong emergency. Ông nói lúc bây giờ là tự nhiên con suy nghĩ ngay tức thì nghiệp của nó mà nghiệp của mình phải bình tĩnh suy nghĩ, đừng có lên. Vậy là có một bốn năm đứa con mà chỉ có một đứa con gái không, kêu một đứa con gái cưng, con gái rượu của mình á, mà bây giờ nó nằm ở bên Cali mà không biết là như thế nào. Thế mình thấy ở trong trường hợp anh chị em nghĩ sao, thì anh nói rằng là anh nói cái chuyện mà anh phải đối đầu với chính cái vấn đề mà đau khổ trong tâm rất là dễ. Anh có thể dùng tư duy, anh có thể thiền tập, anh dùng. Mà bây giờ phải về làm sao mà nói bà xã của anh đây này, mà có thể chết được nữa. Thế thì quý vị thấy khi mà anh nói rằng là em à, anh kêu điện thoại về, anh nói mua vé phải đi Cali bây giờ, có chuyện lộn xộn. Nghĩa là chỉ là hết hồn hết vía rồi. Mà khi mà về mà nghe nói con gái mà bị tai nạn nữa là thôi chỉ giống như điên lên. Anh nói một câu rất là hay, anh hỏi bây giờ em có la, có hét, em có làm cái gì nữa thì cũng phải chờ máy bay tới Cali rồi mình mới tính thôi, không có làm gì được hết trơn. Ngồi trên máy bay mà là chánh nhận. Bây giờ phải cầu ai này? Quán Thế Âm này, Địa Tạng, Thích Ca, là A Di Đà. Anh nói không cầu ai được cái trơn. Giờ nghiệp nó tới rồi, nó trả rồi thì cái chuyện mình cần làm là phải giữ cái tâm mình trước yên ổn này. Nếu mà vì lý do nào đó là vì cái nghiệp của nó chết thì mình phải chịu thôi. Và mình muốn làm cái gì thì mình phải chờ qua bên Cali cái đạo để mình làm. Chứ còn bây giờ không làm được. Mà em ngồi trên máy bay mà em la em hét làm kiểu này là nó đuổi mình xuống. Nó còn kể cái công chuyện của mình nữa. Thì anh chị em thấy không? Khi mà mình có tu tập nó đợi cho mình lại chỗ đó. Là mình biết cái tâm mình nó quá chấn động, quá khổ rồi. Mình phải làm thinh, đừng nói nữa. Đừng vậy bùng nữa, càng vậy bùng nó càng khổ. Mà rồi ra rồi đó, cuối cùng con nhỏ nó cũng sống. Rồi về bên đó rồi liên lạc với bác sĩ thì bác sĩ nói thì nó bị thương rất là nặng nhưng mà cuối cùng nó sống. Nó nằm nhà thương có mười mấy ngày nó ra. Nha. Mình làm sùm, mình không có để ý cái chuyện đó. Mình làm sùm, mình la, mình hét. Nó đuổi mình xuống máy bay hay là làm có chuyện gì là làm phải khổ mình được không? Vì vậy cái sự hành thiền, cái sự tu tập nó là một cái cơ chế để nhắc nhở mình là cái lúc tâm mình chấn động quá, thôi đừng làm nữa. Bởi vì làm sẽ không giải quyết được vấn đề, mà làm càng làm nó càng rối rắm. Thì ngừng chút, quý vị muốn hỏi chi không? Thôi được ha, đủ rồi ha. Được ha, quý vị nữa. Có không hỏi gì nữa ha. À, tôi đọc xa thu đi rồi đọc kinh. Xa thu. Nghe hiểu gì không? Thấy cười quá. 23
cầu cảm ơn chư thiên.